I celebrated
tôi
a birthday.
Mừng sinh nhật tháng trước. Để làm quà sinh nhật cho tôi, vợ tôi, Mary tặng cho tôi một cái đĩa CD cùng có những bài ca về hy vọng và đức tin do một nữ ca sĩ nổi tiếng người Anh tên là Vera Lynn trình bày, là người đã soi dẫn cho các thính giả trong thời kỳ đen tối của Đệ Nhị Thế Chiến. Có một lý do tại sao vợ tôi tặng cho tôi món quà này. Cuộc oanh tạc London vào tháng 9 năm 1940 bắt đầu từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ tôi, khi lắng nghe câu chuyện kể về cuộc oanh tạc London trên đài phát thanh trong phòng bệnh viện của bà, đã quyết định đặt tên cho tôi theo người sướng ngôn viên trên đài, có tên là Quentin. Nữ ca sĩ Vera Lynn năm nay đã 93 tuổi. Năm ngoái, một số bài ca trong thời chiến của bà được phát hành lại và ngay lập tức đứng hàng đầu trong bảng sắc hạng âm nhạc ở Anh. Các anh chị em nào lớn tuổi hơn một chút sẽ còn nhớ một số bài hát như The White Cliffs of Dover, một bài hát với tựa đề When the Lights Go On Again, All Over the World, làm tôi cảm động vô cùng. Bài hát này mang đến hai ý nghĩ trong tâm trí tôi. Trước hết, những lời tiên tri của một chính khách Anh. Các ngọn đèn sắp tắt ở khắp châu Âu, chúng ta sẽ không thấy những ngọn đèn đó được thắp lại trong thời kỳ của mình. Và thứ nhì, cuộc oanh tạc bất ngờ trên các thành phố nước Anh như London. Để làm cho các máy bay oanh tạc tấn công khó tìm ra mục tiêu, người ta đã quyết định mọi cảnh vật đều phải chìm trong bóng tối, tắt đèn và lấy màn che kín cửa sổ. Bài ca trình bày một niềm hy vọng lạc quan rằng nền tự do và ánh sáng sẽ được phục hồi. Đối với chúng ta là những người hiểu biết vai trò của Đấng Cứu Rỗi và ánh sáng của Đấng Kitô trong một cuộc xung đột đang diễn ra giữa những điều tốt và điều xấu, sự tương tự giữa cuộc chiến tranh đó với cuộc xung đột về mặt đạo đức ngày nay đều rất rõ ràng. Chính là qua ánh sáng của Đấng Kitô mà tất cả loài người mới có thể phân biệt được thiện và ác. Chưa bao giờ dễ dàng để đạt được hoặc duy trì nền tự do và ánh sáng kể từ khi cuộc chiến trên thiên thượng. Những lực lượng tà ác đã sử dụng mọi phương tiện có thể có được để hủy diệt quyền tự quyết và dập tắt ánh sáng. Cuộc tấn công các nguyên tắc đạo đức và tự do tôn giáo chưa bao giờ dữ dội hơn. Là các thánh hữu ngày sau, chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình để bảo tồn ánh sáng và bảo vệ gia đình cùng cộng đồng của mình khỏi cuộc tấn công này về mặt đạo đức và tự do tôn giáo. Mọi điều nguy hiểm luôn luôn xảy ra đối với gia đình là cuộc tấn công dữ dội của các lực lượng tà ác dường như đến từ mọi phía. Mặc dù nỗ lực chính của chúng ta cần phải làm là tìm kiếm ánh sáng và lẽ thật, nhưng chúng ta cũng cần phải khôn ngoan, bảo vệ gia đình mình khỏi những điều tà ác của thế gian, là những điều hủy diệt và sự phát triển và tăng trưởng của phần thuộc linh. Đặc biệt là hình ảnh sách báo khiêu dâm là một vũ khí hủy diệt đạo đức hàng loạt. Ảnh hưởng hàng đầu của nó là xói mòn các giá trị đạo đức. Một số chương trình truyền hình và mạng Internet cũng đều gây chết người. Những lực lượng tác ấy lấy đi ánh sáng và hy vọng khỏi thế gian. Mức độ suy đồi đang tăng nhanh. Nếu chúng ta không ngăn chặn điều ác khỏi mái gia đình và cuộc sống của mình, thì đừng ngạc nhiên nếu cơn nổ tàn phá đạo đức phá tan mình sự bình an mà chính là phần thưởng cho lối sống ngay chính. Trách nhiệm của chúng ta là sống trong thời gian nhưng không thuộc vào thời gian. Ngoài ra, chúng ta cần phải càng ngày càng vâng lời và trung tín hơn đối với tôn giáo của mình trong mái gia đình. Buổi họp tối gia đình hàng tuần, cầu nguyện chung gia đình hàng ngày và họp thánh thư chung gia đình hàng ngày đều là các yếu tố thiết yếu. Chúng ta cần phải đưa vào mái gia đình của mình những phương tiện đạo đức đáng ngưỡng chuộng hay có tiếng tốt hay đáng khen. Nếu chúng ta làm cho mái gia đình của mình thành chôn thánh để che chở cho chúng ta khỏi điều tà ác, thì chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi những hậu quả nguy hại đã được thánh thư báo trước. Ngoài việc bảo vệ gia đình mình, chúng ta còn cần phải làm nguồn ánh sáng trong việc bảo vệ cộng đồng của mình nữa. Đấng Cứu Rỗi phán, sự sáng của các ngươi hay soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Thời kỳ của chúng ta đã được mô tả là một thời kỳ sung túc và một thời kỳ đầy nghi ngờ. Niềm tin tưởng cơ bản nơi quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế không những bị nghi ngờ mà còn bị phỉ báng. Làm thế nào dưới những hoàn cảnh này mà chúng ta có thể khuyến khích các giá trị đạo đức theo cách thức sẽ làm cho những kẻ không tin và những kẻ thờ ơ trở nên thông cảm và giúp làm giảm bớt tốc độ của bạo lực và điều ác? Câu hỏi này có một tầm quan trọng lớn lao. Hãy nghĩ đến tiên tri Mặc Môn và nỗi thống khổ của ông khi ông nói: Sao các người lại chối bỏ Chúa Giê-xu là đấng đã đứng giang tay tiếp nhận các người? Nỗi thống khổ của Mặc Môn đã được chứng minh là đúng, và con trai của ông được sống sót để viết lại thiên kỳ thuật buồn thảm về sự hủy diệt của dân ông. Kinh nghiệm sống và giao tiếp của cá nhân tôi và những người trên khắp thế giới đã làm tôi trở nên lạc quan. Tôi tin rằng ánh sáng và lẽ thật sẽ được bảo tồn trong thời kỳ chúng ta. Trong tất cả các quốc gia, có một số lớn những người thờ phượng thực tế là những người cảm thấy chịu trách nhiệm đối với Ngài và hành vi của họ. Một số người quan sát và thật tự tin rằng đức tin đã được phục hồi trên toàn cầu. Là những người lãnh đạo giáo hội, chúng tôi đã nhóm họp với các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác và thấy rằng có một nền tảng đạo đức chung vượt qua những dị biệt về thần học và đoàn kết chúng ta trong nguyện vọng của mình cho một xã hội tốt lành hơn. Chúng tôi cũng thấy rằng đa số người ta vẫn tôn trọng các giá trị đạo đức cơ bản. Nhưng xin đừng nhầm lẫn, cũng có những người quyết tâm hủy diệt đạo đức tin lẫn bác bỏ bất cứ ảnh hưởng tôn giáo nào trong xã hội. Những người tà ác khác bóc lột, thao túng cùng phá hoại xã hội với ma túy, hình ảnh sách báo khiêu dâm, khai thác tình dục, buôn người, trộm cướp và buôn bán bất lương. Khả năng và ảnh hưởng của những người này rất rộng lớn, mặc dù họ chỉ tương đối là một số ít người. Luôn luôn có một cuộc chiến đang xảy ra, những người có đức tin và những người loại bỏ tôn giáo và thượng đế khỏi cuộc sống công chúng. Ngày nay, nhiều nhà lãnh đạo dư luận từ bỏ một quan điểm đạo đức về thế giới dựa trên các giá trị Do Thái, giáo sư Kitô giáo. Theo quan điểm của họ, thì không thể có một tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối. Họ tin rằng không có ưu tiên nào cho các mục tiêu đạo đức. Tuy nhiên, đa số dân chúng mong muốn được là một người tốt lành và đáng kính. Ánh sáng của đấng Kitô khác với Đức Thánh Linh, truyền đạt cho lương tâm của họ. Chúng ta biết được từ Thánh Thư rằng ánh sáng của đấng Kitô là Thánh Linh ban sự sáng cho mọi người bước vào thế gian. Ánh sáng được ban cho vì lợi ích của toàn thể thế gian. Chủ tịch Boy Packer dạy rằng đây chính là nguồn soi dẫn mà mỗi người chúng ta có được cùng với tất cả những người khác trong gia đình nhân loại. Đây là lý do tại sao có nhiều người sẽ chấp nhận các giá trị đạo đức mặc dù các giá trị này được đặt trên những niềm tin tôn giáo mà cá nhân họ không ủng hộ. Như chúng ta đọc trong Mosia trong sách Mạc Môn, rất ít khi tiếng nói của dân chúng lại mong muốn những điều gì trái với lẽ công bình. Mặt thường thì thiểu số dân chúng lại muốn điều trái với lẽ công bình. Rồi Mosia cảnh cáo, nếu đến lúc mà tiếng nói của dân chúng lại chọn lựa điều bất chính, thì đó là lúc sự phán xét của Thượng Đế sẽ xảy đến. Trong thời gian ngày càng bất chính, thì điều thiết yếu là các giá trị đạo đức được dựa trên niềm tin tôn giáo phải là một phần của cuộc nói chuyện trước công chúng. Quan điểm về các vấn đề đạo đức dựa trên niềm tin tôn giáo hoặc dựa trên niềm tin không tôn giáo đều cần phải được xem như nhau trong cuộc thảo luận trước công chúng. Theo như những bản hiến pháp của đa số các quốc gia, thì một lương tâm đặt trên tôn giáo có thể không được ưu tiên, nhưng cũng không nên bị coi thường. Đức tin nơi tôn giáo là một nguồn ánh sáng, hiểu biết và thông sáng và giúp ích cho xã hội theo cách gây ấn tượng sâu sắc khi các môn đồ có được hành vi đạo đức vì họ cảm thấy chịu trách nhiệm đối với Thượng Đế. Hai nguyên tắc tôn giáo sẽ minh họa cho quan điểm này. Tiến điều thứ 13 bắt đầu. Chúng tôi tin ở sự lương thiện. Sự lương thiện là nguyên tắc được tìm thấy trong niềm tin tôn giáo và là một trong các luật pháp cơ bản của Thượng Đế. Cách đây nhiều năm, khi tôi đang hành nghề luật sư ở California, một người bạn cũng là khách hàng của tôi và không phải là tín hữu của sự tôn giáo, đến gặp tôi rồi nhiệt tình cho tôi xem một bức thư ông nhận được từ một giám trợ thánh hữu ngày sau. Vị giám trợ viết rằng một tín hữu trong giáo đoàn của mình từng là nhân viên của khách hàng của tôi, đã lấy những vật liệu từ sở làm của khách hàng của tôi và lập luận rằng những vật liệu này đều là đồ thặng dư. Nhưng sau khi trở thành một thánh hữu ngày sau đầy cam kết và cố gắng tuân theo Chúa Giêsu Kitô, người nhân viên này nhận biết rằng điều mình đã làm là không lương thiện. Kèm theo với bức thư là một số tiền để trang trải không những cho những vật liệu mà còn cho tiền lời nữa. Khách hàng của tôi rất dấy làm cảm kích rằng qua giới lãnh đạo thế tục, giáo hội đã giúp đỡ người nhân viên này trong nỗ lực của người ấy để được hòa hiệp với Thượng Đế. Hãy nghĩ về ánh sáng và lẽ thật cùng chia sẻ giá trị của tính lương thiện trong thế giới Do Thái. Hãy nghĩ về ảnh hưởng đến giáo hội nếu giới trẻ không gian lận trong trường học, người lớn lương thiện nơi sở làm và trung thành với lời thệ nguyện hôn nhân của họ. Đối với chúng ta, quan niệm về tính lương thiện cơ bản được dựa trên cuộc sống và những lời giảng dạy của đấng cứu rỗi. Tính lương thiện cũng là một thuộc tính được quý trọng trong nhiều tôn giáo khác và trong lịch sử văn học. Thi sĩ Robert Burns nói, một người lương thiện là công việc cao công việc cao quý nhất của Thượng Đế. Trong hầu hết mọi trường hợp, những người có đức tin cảm thấy có trách nhiệm giải trình với Thượng Đế về việc phải sống lương thiện. Đây là lý do mà người đàn ông đó ở California đã hối cải và hành động không lương thiện của mình trước kia. Năm ngoái, trong một bài diễn văn tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, Clayton Christian, một giáo sư trường Harvard, một vị lãnh đạo giáo hội, chia sẻ câu chuyện có thật về một người bạn đồng nghiệp từ một quốc gia khác đã nghiên cứu về chế độ dân chủ. Người bạn này rất ngạc nhiên khi thấy tôn giáo cực kỳ quan trọng như thế nào đối với chế độ dân chủ. Người này nêu ra rằng, trong những xã hội nơi các công dân được giảng dạy từ lúc thơ ấu để cảm thấy có trách nhiệm giải trình với Thượng Đế về tính lương thiện và liêm khiết, thì họ sẽ tuân theo các quy tắc và thực hành mà thúc đẩy lý tưởng dân chủ cho dù không thể thi hành được. Trong xã hội mà không có điều này thì không thể nào có đủ cảnh sát để bắt tuân theo hành vi lương thiện. Rõ ràng là các giá trị đạo đức về tính lương thiện có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập ánh sáng và lẽ thật cùng cải tiến xã hội cũng như cần phải được quý trọng bởi những người không có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Một ví dụ thứ nhì về cách đức tin tôn giáo giúp ích cho xã hội và đóng góp ánh sáng cho thế gian là vai trò của tôn giáo trong việc đối xử với tất cả con cái của Thượng Đế như là anh chị em. Nhiều cơ quan dựa trên tôn giáo trong hai thế kỷ qua đã đứng vào hàng đầu trong việc tìm kiếm và giải cứu những người lâm vào cả hoàn cảnh khắc nghiệt vì họ tin rằng tất cả mọi người đều được tạo ra theo hình ảnh giống như Thượng Đế. William Wilberforce, nhà chính khách người Anh, đã có công trong việc cấm buôn bán nô lệ ở nước Anh là một tấm gương xuất sắc. Bài thánh ca đầy cảm động, ân điển kỳ diệu và cuốn phim cùng tên đầy soi dẫn đã chiếm được cảm tình đầu thập niên 1800 và mô tả câu chuyện về nỗ lực anh hùng của ông. Các nỗ lực liên tục của Wilberforce là những bước đầu tiên trong việc loại bỏ lối thực hành tồi tệ, áp bức, tàn ác và thối nát này. Là một phần của nỗ lực đó, ông đã cùng với các vị lãnh đạo khác bắt đầu cải tổ đạo lý công chúng. Ông tin rằng giáo dục và chính quyền cần phải được dựa trên nền đạo đức. Tầm nhìn của ông về vẻ phong phú của phương diện đạo đức và tinh thần chính là điều mà ông đã sống theo. Cho dù trong việc chống giữ đựng hôn chế hôn nhân, tấn công những lối thực hành luôn luôn bán nô lệ hoặc dứt khoát ủng hộ ngày Sa-bát. Với nghị lực lớn lao, ông đã giúp động viên những nhà lãnh đạo đạo đức và xã hội của quốc gia trong một cuộc đấu tranh toàn quốc chống lại sự trụy lạc. Trong lịch sử ban đầu của giáo hội, đa số các tín hữu của chúng ta bị chống đối và vì chế độ nô lệ. Đây là một lý do quan trọng cùng với niềm tin tôn giáo của chúng ta về thái độ thù địch và bạo lực của đám đông khủng bố. Họ đã trải qua đến cực điểm với lệnh tiêu diệt do thống đốc Box đưa ra ở Missouri. Năm 1833, Joseph Smith nhận được một điều mặc khải nói rằng việc bất cứ một người nào phải làm nô lệ cho một người khác là điều không đúng. Lòng cam kết của chúng ta đối với nền tự do tôn giáo và đối xử với tất cả mọi người như là các con trai con gái của Thượng Đế chính là chính yếu cho giáo lý của chúng ta. Đây chỉ là hai ví dụ về cách các giá trị đạo đức dựa trên các đức tin làm nền tảng cho các nguyên tắc đã ban phước lành dồi dào cho xã hội. Còn có nhiều ví dụ khác nữa. Chúng ta cần phải tự mình tham gia lẫn hỗ trợ những người có chí khí và tính liêm khiết để giúp thiết lập lại các giá trị đạo đức mà sẽ ban phước cho toàn thể cộng đồng. Tôi xin được nói rõ ràng rằng mọi tiếng nói cần phải được cất lên trong một cuộc thảo luận trước công chúng. Mọi tiếng nói của tôn giáo lẫn của thế tục đều cần thiết. Ngoài ra, chúng ta không nên kỳ vọng rằng vì một số quan điểm của mình bắt nguồn từ các nguyên tắc tôn giáo, thì điều đó sẽ tự động được chấp nhận hoặc được ưu tiên. Nền tảng đạo đức của giáo lý chúng ta có thể là một ngọn hải đăng chiếu sáng cho thế gian và có thể là một lực lượng thống nhất về đạo lý lẫn đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần phải bảo vệ gia đình mình và cùng đứng ở hàng đầu cùng với tất cả những người có thiện chí trong việc làm hết khả năng của mình để bảo tồn ánh sáng, hy vọng và đạo đức trong cộng đồng của chúng ta. Nếu chúng ta vừa sống theo lẫn giao giảng các nguyên tắc này thì chúng ta sẽ tuân theo Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thật sự của thế gian. Chúng ta có thể là một lực lượng ngay chính chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta trông chờ ngày tuyệt đẹp đó khi những tâm hồn tự do sẽ hát lên, khi ánh sáng được chiếu lên lần nữa trên khắp thế gian. Trong thanh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.